Đan Vũ Càn Khôn, chương 1480, gặp lại Lôi Thần, góc truyện audio.com, hắn đoán chừng Nguyên Hoàng tìm kiếm hẳn là một khối thần thạch này. Cái thần thạch này chẳng lẽ là lực lượng của thiên thần áp xúc sinh ra hay sao? Trong lòng Tần Phàm có một phỏng đoán, trải qua vô tận tuế nguyệt thân thể thiên thần mục nát rồi, lực lượng cũng tan mất nhưng có lẽ còn có bộ phận tàn giữ lại. Bởi vì hắn từ bên trong một khối tinh thạch ám kim sắc này, cảm ứng được lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đúng rồi, quên còn có lão gia hỏa kia, có một số việc có lẽ có thể hỏi hắn. Bỗng nhiên, Tần Phàm nhìn thấy phía trên cổ tay của mình, chỗ đó vốn là có một vòng lôi viêm màu tím, nhưng đã bị hắn ẩn vào trong cơ thể. Hiện tại ý niệm hắn khẽ động, hình xăm lôi viêm màu tím kia hiển hiện mà ra, tản ra một loại sắc thái thần bí quỷ dị. Bên trong, trấn áp lấy lôi thần. Lại nói tiếp, Tần Phàm cũng thật lâu không có tiến vào qua không gian lôi viêm này. Ở trước đó lần thứ nhất sau khi hắn trấn áp lôi thần ở trong đó là không có lại đi vào. Lôi thần tự xưng là nghịch thần giả lôi thần. Theo lúc trước chính hắn giới thiệu chính là đệ nhất nhân ở vũ thiên đại lục dưới chân vũ thần cùng thú thần, dám xưng là thần, cái này ý nghĩa thực lực của hắn sẽ không thấp, nếu không trước đó cũng đã bị người ta diệt. Tần Phàm phỏng đoán, nếu lôi thần này là từ tân thế giới tiến vào vũ thiên đại lục như vậy thực lực nhất định là có thể so sánh với 10 đảo chủ danh xưng thần cấp trong 72 thần đảo đảo chủ. Nếu là lớn lên ở trên vũ thiên đại lục thiên phú càng để cho người khiếp sợ, bởi vì lớn lên ở địa phương chân vũ thần cùng thú thần khống chế, cái độ khó kia rất lớn, tuyệt đối so với ở trong tân thế giới càng thêm gian nan. Trên thực tế, theo thực lực của Tần Phàm tăng lên, hắn càng minh bạch đến lôi thần này lợi hại, bởi vì hắn càng trở nên mạnh mẽ, càng là biết rõ sau lưng danh xưng của một thần đại biểu chính là cái gì. Đương nhiên hắn cũng biết hiện tại lôi thần này gần kề chỉ còn lại một đám tàn hồn mà thôi, thực lực so với thú thần lúc trước tự nhiên không thể so sánh nổi. Niên đại lôi thần này tồn tại có lẽ so với tất cả đảo chủ hiện tại của tân thế giới còn muốn đã lâu, hắn tự xưng là đứng đầu nghịch thần giả, có thể là nhóm nghịch thần giả đầu tiên phản kháng chân vũ thần. Trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm thầm nghĩ. Lúc trước lôi thần kia đã từng nói qua để cho Tần Phàm dùng đan dược cung phụng hắn trăm năm, nếu không trong nghịch thần giả sẽ quần long vô thủ, không hề có người có thể ngăn cản được chân vũ thần cùng thú thần. Nhưng lúc đó Tần Phàm căn bản đối với hắn mà nói không cho là đúng, chỉ là trực tiếp lợi dụng tinh thần ý chí cường đại của mình trấn áp hắn đến dưới lôi thần miếu. Bất quá bây giờ nghĩ lại đối kháng với thiên thần như chân vũ thần, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nếu không đảo chủ trong tân thế giới phát hiện vũ thiên đại lục đã sớm đánh vào trong đó chém giết, càng không có cơ hội để cho chân vũ thần bồi dưỡng Tần Phàm đi tới tân thế giới này. Ít nhất Tần Phàm cũng chưa nghe nói qua sau lôi thần này, ngoại trừ những người yêu thần đảo theo như lời chân vũ thánh điện kia ở trên vũ thiên đại lục còn phát sinh qua sự kiện nghịch thần giả phản kháng cỡ lớn khác. Được rồi, trước kia đích thật là xem thường lôi thần này rồi, rất nhiều chuyện cũng không hỏi tinh tường, hiện tại hỏi lại hắn một lần là tốt rồi. Tần Phàm không thể không thừa, góc truyện audio.com, nhận, cuối cùng hắn tìm một địa phương tương đối ẩn nấp ngồi xuống, lúc này cách mấy năm sau tinh thần ý chí của hắn lần nữa tiến vào đến trong không gian lôi viêm. Oanh, vừa tiến vào đến không gian lôi viêm, đập vào mắt vẫn là một tòa cung điện cự đại lôi đình kiến thành, kia cũng chính là lôi thần miếu, thượng diện vẫn có tia chớp cuồng dã chớp động lên, thanh âm dòng điện xì xì rung động, trận trận lôi điện chi lực để cho người tê liệt ở trong không gian quanh quẩn. Sau đó ánh mắt của hắn lại di động, rất nhanh nhìn tới đại ấn màu đỏ trước lôi thần miếu kia. Đúng là lúc trước hắn ở trên vũ thiên đại lục trong càn khôn đái ở giữa đại càn quốc cùng đại khôn quốc. Trong kho hàng đại phong thành lấy được phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, nghe nói là siêu cấp thần khí của đại năng lực thời đại viễn cổ sử dụng, mà cái phiên thiên ấn trước mắt này mặc dù nói chỉ là phòng chế phẩm, nhưng cũng là thần khí, chính là chỉ là cần phải có thần lực mới có thể điều khiển, Tần Phàm một mực không có cách nào sử dụng. Chứng kiến phiên thiên ấn này, kỳ thật trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi có chút cảm xúc. Nhớ tới ngày đó, hắn vẫn là thành chủ đại phong thành kia. Cũng đi qua nhiều năm như vậy, không biết chỗ đó biến hóa ra sao. Nhìn thấy vật cũ, lúc này suy nghĩ của Tần Phàm không khỏi về tới phía trên đại lục kia, thành trì của hắn, gia tộc của hắn, tộc nhân của hắn, các thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn cũng muốn đi xem một lần, trước khi không tìm được tỷ tỷ ta có thể diện gì trở về gặp phụ thân. Hắn hơi có chút thương cảm, bất quá tộc nhân thân nhân của hắn kỳ thật cũng là ràng buộc, bọn hắn đều ở phía trên vũ thiên đại lục, ở dưới chân vũ thần khống chế. Những chuyện này đều là ngày sau phải cân nhắc đến, việc hắn phải cố kỵ còn nhiều lắm. Được rồi, từng bước một đến, hiện tại ta muốn làm vẫn là tăng thực lực của mình lên, chỉ có đạt đến đỉnh phong, mới có thể có được vốn liếng đối thoại với những siêu cấp cường giả như chân vũ thần, yêu thần kia. Sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng đem suy nghĩ dư thừa của mình bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía lôi thần miếu trước mắt, hiện tại hắn trước phải phóng xuất lôi thần này ra, sau đó ở trên người hắn moi ra một ít tin tức hữu dụng. Ông tiếp theo trong nháy mắt hai con ngươi của hắn ngưng tụ tinh thần ý chí nhảy vào đến trong lôi thần miếu. A, một thanh âm thống khổ từ bên trong truyền ra, một cái đại thủ rất nhanh liền bắt một đoàn hư ảnh bao khỏa ở trong lôi quang đi ra, hư ảnh này thẳng đến khi bị nắm đi ra, còn liều mạng giãy giụa lấy, muốn đào thoát khỏi khống chế. Lôi thần, thật lâu không thấy rồi. Tần Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn xem lôi quang dần dần thành hình trước mắt này, trong miệng bình tĩnh mở lời nói ra. Là tiểu tử ngươi, là tiểu xúc sanh ngươi. Mà vừa nhìn thấy Tần Phàm, lôi thần lập tức dương nanh múa vuốt ở giữa không trung hướng về Tần Phàm gầm thét, vốn hắn vẻn vẹn chỉ còn lại một đám tàn hồn, lại bị Tần Phàm trấn áp lâu như thế, đã sắp hoàn toàn tiêu tán rồi. Hắn lúc này, đối với Tần Phàm tự nhiên là thập phần oán nộ. Lôi thần tiền bối, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ cầm cự không được bao lâu rồi. Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, số tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Chương 1718, gặp lại lôi thần, 2, lôi thần vốn là đang giãy giụa lấy, nhưng vừa cảm ứng được cảnh. Góc truyện audio.com, giới của Tần Phàm, cả người là cả kinh ngây người ra. Làm sao có thể, ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy rồi? Ngươi đến tột cùng trấn áp ta đã bao lâu? Ngươi vậy mà đã trở thành bán thần, hơn nữa đã là lục kiếp bán thần rồi. Hắn không thể tin được. Không có khả năng, ở trong cảm ứng của ta tối đa chỉ mới qua 5 năm, 5 năm trước ngươi chỉ là cảnh giới võ tôn mà thôi, mới 5 năm ngươi làm sao có thể trở thành bán thần. Hơn nữa ở nơi này bị chân vũ thần khống chế năng lực, ngươi có thể trở thành võ thánh cũng không tệ rồi. Lôi thần lớn tiếng gầm thét, lôi đình bốn phía sôi trào. Cái này không nhọc lôi thần tiền bối ngươi lo lắng, hiện tại ta đây, hoàn toàn chính xác đã trở thành lục kiếp bán thần. Lúc trước thời điểm ta vẫn là võ tôn có thể trấn áp ngươi, cho nên ngươi bây giờ càng là không thể nào có cơ hội đả bại ta, ngươi cũng không nên uổng phí khí lực. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói ra, ha ha, vậy ngươi bây giờ thả ta ra ngoài làm gì? Ha ha, ngươi không biết ngươi càng trở nên mạnh mẽ tử kỳ của ngươi càng gần đến sao? Ngươi cho rằng hai cái tên đáng chết chân vũ thần cùng thú thần kia sẽ để cho ngươi tiếp tục phát triển xuống dưới sao? Ha ha, ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành giống như ta. Lôi thần điên cuồng lên, giữ tợn cười to. Lôi thần tiền bối, ngươi thất thố rồi. Tần Phàm thì y nguyên lộ ra thập phần bình tĩnh nói ra. Lúc này đây ta thả ngươi đi ra, kỳ thật ta ý định cho ngươi một cơ hội. Ngươi cho ta cơ hội. Ha ha, ngươi sẽ cho ta cơ hội. Lôi thần không tin, đây là cái gì? Tần Phàm không có trả lời, sau đó hắn chỉ là đem khối thần thạch ám kim sắc kia ra, đặt ở trên lòng bàn tay biểu hiện cho lôi thần xem. Thần thạch, ngươi làm sao có thể có thứ này? Không có khả năng, đại lục này làm sao có thể có thứ này? Lôi thần cả kinh, bởi vì ta hiện tại đã không ở Vũ Thiên đại lục. Tần Phàm nhàn nhạt hồi đáp, ngươi vậy mà thoát khỏi Lao Lung rồi hả? Ngươi nói là ngươi thoát khỏi chân vũ thần khống chế rồi hả? Thái độ của lôi thần bắt đầu cải biến. Đúng vậy, hiện tại địa phương của ta gọi là Tân Thế Giới, tại đây có lẽ đã không phải là phạm vi khống chế của chân vũ thần rồi. Tần Phàm trả lời nói ra. Về phần vấn đề sau của đối phương, hắn lại lựa chọn lảng tránh, bởi vì hắn lúc này cũng không biết mình có phải đã vượt ra chân vũ thần khống chế rồi hay không. Tuy hắn không ở Vũ Thiên đại lục nhưng lại như cũ cảm giác có một cánh tay ẩn nấp dẫn dắt mình. Tân Thế Giới, ngươi lao ra rồi, tốt tốt tốt, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể đi đến nước này. Cũng thế, lôi thần nói liên tục ba chữ tốt. Bỗng nhiên thở dài, hắn cho tới nay đều biểu hiện được hết sức lông bông, dĩ nhiên là lộ ra vẻ cô đơn. Tần Phàm nghi hoặc, ha ha, ngươi sẽ không rõ, ngươi sẽ không biết ý nghĩ của chúng ta. Theo ý của ngươi, muốn ngươi dùng bách niên đan dược cung phụng ta, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất ủy khuất, nhưng trong mắt của ta coi như là tụ tập toàn bộ nhân loại chi lực đến thành tựu ta, ta cũng sẽ không cảm giác quá phận. Bởi vì ở trước kia chỉ có ta mới có năng lực đả bại chân vũ thần cùng thú thần, ta là nghịch thần giả đứng đầu trên chân vũ đại lục này, không có ta tất cả nhân loại trên đại lục này đều một mực ở dưới cái gọi là chân thần kia thống trị, chỉ có thể không ngừng cống hiến lực lượng của chúng ta cho dù chúng ta may mắn có thể tu luyện đạt tới. Góc truyện audio.com, thực lực tiếp cận thần cái kia cũng chỉ có thể được xưng là ngụy thần. Sau đó bị hai cái gọi là chân thần là chân vũ thần cùng thú thần này trấn áp. Kỳ thật ta nguyên lai cũng không phải người chân vũ đại lục này, chỉ là sau khi đến nơi này, bị chân vũ thần cùng thú thần gây khó khăn, liền không thể đi ra. Trước khi không có đả bại hai cái gọi là chân thần này, ta vốn cho rằng không có người có thể ly khai, không thể tưởng được ngươi làm được. Ngươi có cơ hội đả bại bọn hắn. Lôi thần điên cuồng cười, thoạt nhìn vẫn là cô đơn như thế. Tần Phàm không nói gì, kỳ thật hắn cũng không phải tự mình lao ra khỏi Vũ Thiên Đại Lục mà là chân Vũ Thánh Điện phóng hắn đi ra ngoài. Hắn cũng thật không ngờ, lôi thần mà hắn vẫn cho là ích kỷ, vậy mà cũng sẽ có lý tưởng vĩ đại như vậy. Ở phương diện này, hắn mặc cảm, cho tới nay, hắn cũng chỉ là quan tâm người bên cạnh mình, về phần hết thảy nhân loại, hắn tự nhận còn không có sinh ra giác ngộ cao như vậy. Có lẽ hắn còn không có trải qua giống như lôi thần, chân vũ thần cùng chân vũ thánh điện đều không có tiến hành qua chèn ép gì đối với hắn, mà là một mực đào tạo lấy. Tác dụng của một khối thần thạch này chính là cho có thể cho ngươi có thần lực. Thần lực chính là lực lượng của thiên thần, uy lực của nó so với nguyên giới chi lực của nhân loại thì cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, không có thần lực nhân loại rất khó đối kháng cùng thần. Bất quá nhân loại là không thể nào như thiên thần, hấp thu tín ngưỡng lực sinh ra thần lực cho nên phương thức đạt được thần lực ban đầu của nhân loại đều là thông qua thần thạch. Ta trước kia cũng đã từng may mắn đạt được qua mấy khối thần thạch mới có được thần lực mới có thể cùng hai thiên thần là chân vũ thần cùng thú thần này đối kháng. Lôi thần nhìn thoáng qua thần thạch trong tay Tần Phàm còn nói thêm. Người bây giờ đã nhận được thần thạch nghiên cứu thoáng một phát cũng sẽ có cơ hội sinh ra thần lực mà chỉ khi có được thần lực người mới có thể đối kháng thiên thần, bất quá chỉ có một khối thần thạch còn chưa đủ, người có được thần thạch càng nhiều, càng có khả năng sinh ra thần lực. Nguyên lai thần thạch này chỉ dùng để cảm ứng thần lực hay sao? Tần Phàm hiểu rõ ra, tác dụng của thần thạch là dùng để cảm ứng thần lực. Tần Phàm đem khối tinh thạch ám kim sắc trong tay mình nắm chặt lại. Uy lực của thần lực so với nguyên giới chi lực còn mạnh hơn, cho nên cho dù là đảo chủ cấp cường giả cũng sẽ coi trọng. Cái thần lực này có lẽ không dễ dàng cảm ứng được như vậy a. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lôi thần, trong miệng hỏi. Khẳng định không dễ dàng như vậy, dù là cửu kiếp bán thần cũng không có mấy người có thể đơn giản cảm ứng được đến, cho nên ta mới có thể nói cho ngươi tìm nhiều thần thạch một ít. Ngươi có được thần thạch càng nhiều, như vậy sẽ càng dễ cảm ứng được thần lực. Lúc trước thời điểm ta cảm ứng được thần lực cũng là ở cảnh giới cửu kiếp bán thần, hơn nữa tổng cộng dùng 9 khối thần thạch mới có thể làm được. Lôi thần nói ra, thì ra là thế, Tần Phàm nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi. Cái kia không biết lúc trước sau khi lôi thần tiền bối ngươi cảm ứng được thần lực chênh lệch cùng chân vũ thần và thú thần bao nhiêu? Cách chương.